vào một đêm tháng 8 năm 1442. Không gian yên tĩnh, bao trùm Lệ Chi Viên. Đây là nơi ở của quan đại thần Nguyễn Trãi sau ngày về hưu, cũng là nơi nghỉ chân của các nhà vua và các quan khi tuần du xứ Kinh Bắc và vùng Đông Bắc. Trong lúc cả phủ đang yên giấc thì... Vua Lê Thái Tông đột ngột băng hà khi chỉ mới 20 tuổi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào đêm đó, ông đã thức cả đêm với Nguyễn Thị Lộ, người vợ lẽ của Nguyễn Trãi. Cái chết đột ngột của vua Lê Thái Tông trở thành bí ẩn lớn trong lịch sử. Nhiều ngày sau, Nguyễn Trãi và vợ mình, nữ nghi lễ học sĩ Nguyễn Thị Lộ, phải vào triều để bị luận tội. Cuối cùng, ông và vợ nhận cái chết tru di tam tộc thảm khốc. Đây là một trong những án oan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Đại Việt Nam. Mãi sau này, vào thời vua Lê Thánh Tông, vụ án mới được xem xét lại. Nhà vua đã nhận thấy nhiều bất công và lỗ hổng trong việc xử lý vụ án. Vua đã xuống chiếu, chiêu tuyết cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước hiệu là Tán Chủ Bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan. Lòng ức trai sáng tựa sao khuê là câu thơ mà vua Lê Thánh Tông đã dành cho Nguyễn Trãi, nhưng cũng chỉ là gỡ bỏ đi nỗi oan giết vua, chứ không đi vào chi tiết sự thật. Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sau khi Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc, nhiều người đã cho là ông bị oan. Lê Nhân Tông khi xem sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi từng có ý kiến rằng Nguyễn Trãi là người trung thành, giúp Đức Thái Tổ dẹp loạn tặc, giúp Đức Thái Tông sửa sang Thái Bình, không may bị người đàn bà gây biến, để người lương thiện mắc tội, rất là đáng thương. Nhiều tài liệu và sách sử cũng ghi nhận rằng đa phần mọi người đều cho rằng Nguyễn Trãi bị oan. Giả thuyết về cái chết của vua Lê Thái Tông vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số cho rằng ông bị ám sát bởi những kẻ thù chính trị. Một số khác lại nghi ngờ yếu tố độc tố hoặc bệnh tật. Ai mới thực sự là người đứng sau cái chết của vua Lê Thái Tông? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã từ VN Express, xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần với loạt bài về những bí ẩn lịch sử. Vụ án diễn ra dưới thời vua Lê Thái Tông năm 1442. Đây là thời điểm mà lịch sử Việt Nam ghi nhận nhiều biến động chính trị to lớn. Nguyễn Trãi lúc này về sống an nhàn tại Côn Sơn, nhưng lòng vẫn canh cánh việc nước. Trong khi đó, vợ ông là bà Nguyễn Thị Lộ vẫn được giữ lại trong triều với chức lễ nghi học sĩ. Ngày 27 tháng 7 năm Nhâm Tuất 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần tới miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh, Hải Dương. Nguyễn Trãi đón vua về ngự tại nhà của mình ở Côn Sơn. Ngày 4 tháng 8, vua về đến Lệ Chi Viên, nay thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, khi đi tuần về tới miền Đông, xa giá về tới vườn vải, xã Đại Lại, ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ, rồi băng, các quan bí mật đưa về. Ngày 6, về tới Kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang, mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua. Cái chết của vua Lê Thái Tông dẫn đến một chuỗi hệ quả nghiêm trọng và bi thảm trong triều đình nhà Lê. Nguyễn Thị Lộ bị buộc tội đầu độc vua và bị xử tử. Nguyễn Trãi, dù là một trung thần và có nhiều công lao lớn với triều đình, cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. Ông bị buộc tội thông đồng, âm mưu giết vua và bị tru di tam tộc. Giả thuyết đầu tiên, Nguyễn Thị Lộ giết vua. Các nhà sử học và dư luận đương thời đều cho rằng Nguyễn Thị Lộ giết vua. Trong lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy Chú còn nói, Nguyễn Thị Lộ vào hầu vua, dùng chất độc giết vua. Tuy nhiên, động cơ giết vua của Nguyễn Thị Lộ lại không được lý giải một cách rõ ràng. Nguyễn Thị Lộ đang được vua Lê Thái Tông trọng dụng, có thể nhờ vậy mà làm oai làm phúc. Giết vua vào lúc này khác nào giết đi chỗ dựa của mình, tự tay chặt mất cái cây che chở cho mình. Để lý giải động cơ sát hại vua của Nguyễn Thị Lộ, dân gian tương truyền câu chuyện về rắn báo oán. Chuyện kể rằng cha của Nguyễn Trãi, tức Nguyễn Phi Khanh, cho học trò phát cỏ trong vườn để làm chỗ dạy học. Đến đêm, ông nằm mơ thấy một người đàn bà dẫn bảy con dại tới gặp mình, xin ông thư thả ít hôm vì họ chưa bận rộn nhà. Nguyễn Phi Khanh lúc này chưa hiểu cớ sự gì, đến khi học trò của ông phát cỏ đập chết một bầy rắn con, lúc đó ông mới hiểu ra ý nghĩa giấc mơ. Đêm đó, lúc ông đọc sách thì có con rắn bò trên xà nhà, nhỏ một giọt máu thấm vào chữ tộc qua ba lớp giấy, ứng với việc gia tộc ông sẽ bị sát hại đến ba họ. Ngày sau, con rắn mẹ hóa thành bà Nguyễn Thị Lộ để làm hại ba đời nhà ông. Câu chuyện này được lưu hành từ đầu thế kỷ 16 và được nhiều sách cũ ghi chép lại. Giả thuyết thứ hai, Nguyễn Thị Lộ không giết vua nhưng là nguyên nhân khiến vua băng hà. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, trước đây Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy rất ưa, liền cợt nhà với thị. Những dòng tiếp theo chép, trước đây vua thích vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn rất hay, gọi vào cung phong làm lễ nghi học sĩ, ngày đêm hầu bên cạnh. Điều này dấy lên nghi vấn rằng vua và Nguyễn Thị Lộ có quan hệ sắc dục vào đêm ở lễ chi viên. Vua băng hà vì chứng thượng mã phong, một trường hợp chết trong lúc đang hoạt động tình dục. Trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toại đề rằng tuổi xanh hoang túng nhiều bề, vườn xanh lắm lúc say mê vì tình, đông tuần về đến Bắc Ninh, riêng cùng Thị Lộ quên mình bởi ai. Còn trong Việt Sử Diễn Nghĩa, Tôn Thất Hân cũng khẳng định với vua Thái Tông sắc hoang băng liền. Ông cho rằng vua đi tuần phương đông về đến làng Đại Lai, đòi Thị Lộ vào hầu suốt đêm, bèn băng liền. Dưới góc độ y khoa, giả thuyết vua Lê Thánh Tông chết do trúng thượng mã phong cũng được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, giả thuyết này đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi các lý do sau. Thứ nhất, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bà Nguyễn Thị Lộ sinh năm 1400, được tiến cung làm lễ nghi học sĩ khi bà ngoài 20 tuổi. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, Thái tử Nguyên Long, tức Lê Thái Tông, mới lên nối ngôi lúc 11 tuổi. Nghe tiếng Nguyễn Thị Lộ, nhà vua cho mời bà vào cung, ban chức lễ nghi học sĩ, và ở cương vị này, bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được sử thần nhà Lê khen là Nguyễn Thị Lộ đã cảm hóa được Lê Thái Tông, thuyết phục vua chăm chỉ đèn sách, lại giúp vua nhiều ý kiến để sửa trị nước, được Lê Thái Tông xem như bảo mẫu của mình. Năm 1442, nhà vua chỉ mới 21 tuổi và bà Nguyễn Thị Lộ đã ngoài 40 tuổi, nên khó có thể xảy ra chuyện ân ái giữa hai người. Thứ hai, trong đêm vua mất, ngoài Nguyễn Thị Lộ còn có một người chuyên hầu hạ thuốc men cho vua là Trịnh Khả. Vì vậy, vua và Nguyễn Thị Lộ dường như không có không gian để tư thông. Giả thuyết thứ ba, vua chết vì âm mưu chính trị. Vào thời điểm trước khi vua mất, trong triều đã xảy ra cuộc tranh chấp quyền lực giữa các phi tần. Thời gian này, các phi tần của vua Lê Thái Tông đã vào độ tuổi bắt đầu hạ sinh hoàng tử. Vì thế, cuộc tranh chấp ngôi Đông Cung Thái Tử và ngôi Chính Cung diễn ra quyết liệt. Trong hàng phi tần có ba người được vua Lê Thái Tông yêu hơn cả là Dương Thị Bí, Nguyễn Thị Anh và Ngô Thị Ngọc Giao. Dương Thị Bí vừa sinh Hoàng Nam, đứa con trai đầu lòng của vua. Đến tháng 1 năm 1440 thì đứa trẻ này được phong Thái Tử. Dương Thị Bí được phong Thần Phi. Cuộc tranh đua trở nên quyết liệt hơn vào tháng 7 năm 1442. Nguyễn Thị Anh hạ sinh Bang Cơ. Năm tháng sau, Hoàng Nam này được phong Thái Tử, Nguyễn Thị Anh được phong Thần Phi. Con của Nguyễn Thị Bí bị giáng xuống làm Lạng Sơn Vương, còn bé xuống làm thứ phụ, tức một người phụ nữ bình thường. Cũng tại thời điểm này, Ngô Thị Ngọc Giao bắt đầu mang thai và có tin đồn rằng Ngọc Giao nằm mộng thấy Kim Đồng Thiên Tử giáng sinh, tất sinh quý tử. Nguyễn Thị Anh lo việc này ảnh hưởng đến ngôi vị của mình nên tìm cách trừ khử Ngô Thị Ngọc Giao. Nghe lời Nguyễn Thị Anh gièm pha, vua Lê đày Ngọc Giao đi xa kinh thành. Lúc này, Nguyễn Trãi được mời từ Côn Sơn ra kinh đô để làm giám khảo khoa thi tiến sĩ năm 1442. Trông thấy bất công với Ngô Thị Ngọc Giao, ông không thể làm ngơ. Để bảo vệ đứa con trong bụng mẹ, và cứu một người đàn bà vô tội, ông đề nghị vua xem xét lại việc này vì lý do không chính đáng. Vua Lê Thái Tông nghe theo, không bắt Ngô Thị Ngọc Giao đi đày mà trục xuất ra khỏi hoàng cung. Bà Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi che chở cho Ngọc Giao, giúp bà an toàn, mẹ tròn con vuông. Ngọc Giao sinh được con trai, đặt tên con là Tư Thành. Đây chính là vua Lê Thánh Tông sau này, người đã hạ chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi. Tin Ngọc Giao hạ sinh con trai làm cho thần phi Nguyễn Thị Anh căm hờn Nguyễn Trãi và vợ là Nguyễn Thị Lộ. Với câu chuyện trên, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng Nguyễn Thị Anh là người đầu độc giết vua, sau đó đổ tội cho Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Tuy nhiên, câu chuyện này không dừng lại ở đó. Gần một tháng sau khi Nguyễn Trãi bị giết, hai hoạn quan là Đinh Thắng và Đinh Phúc cũng bị Nguyễn Thị Anh giết. Việc này thì có liên quan gì đến vụ án Lệ Chi Viên? Trong cuốn Gia Phả có tên Đinh Tộc Ngọc Phả được ghi chép bởi Đinh Liệt, chứa đựng những thông tin quan trọng trong nghi án này. Vậy Đinh Liệt là ai? Đinh Liệt là em của Đinh Lễ, gọi Lê Thái Tổ bằng bác. Đinh Liệt là nguyên lão bốn triều, trải qua nhiều cuộc chinh biến, thanh trừng và vẫn vô sự. Vì vậy nhiều người tin rằng Đinh Liệt nắm rõ nhiều câu chuyện vào loại thâm cung bí sử. Tháng 11 năm Tân Dậu, Đinh Liệt viết: Nhung tân lục cá nguyệt khai hoa, bất thức hà nhân trùng bảo đa. Chủ kháo tống khai vi linh dược, cựu bình tân tiểu thịnh y khoa. Trong bài Trở lại vụ án Lệ Chi Viên đăng trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, nhà nghiên cứu Lê Công Lý cho rằng Đinh Liệt đã dùng lối chơi chữ để nói về bí mật của vương triều Lê Sơ. Cụ thể, Nhung Tân được đọc lấy lại thành Nhân Tông, tức là Thái tử Bang Cơ Tống Thai đọc thành Thái Tông. Thích Y còn có âm là Thách Y, đọc lấy lại là Thị Anh. Bài thơ trên được Nguyễn Công Lý dịch lại như sau: Nhân Tông 6 tháng đã sinh ra, dòng giống nhà ai chẳng quý a. Nương dựa Thái Tông làm thuốc bóng, Thị Anh dùng mẹo đổi dòng cha. Cuốn Gia Phả này cũng giải thích thêm lý do Nguyễn Thị Anh giết Đinh Thắng và Đinh Phúc là vì hai người này có nhiệm vụ ghi chép ngày giờ phi tần vào nằm với vua và phát hiện thời gian từ khi Thị Anh và vua có quan hệ tình dục tới khi Thị Anh sinh Bang Cơ chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Tóm lại, theo Đinh Tộc Ngọc Phả của Đinh Liệt, hoàng tử Bang Cơ, tức vua Lê Nhân Tông, không phải là con của Lê Thái Tông. Do đó, vụ án Lệ Chi Viên là oan án do Nguyễn Thị Anh dựng nên nhằm giết Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ, Đinh Thắng, Đinh Phúc để bịt đầu mối, đồng thời sớm đưa con trai Bang Cơ lên ngôi tránh tay vạ. Nguyễn Thị Anh chỉ với việc này mà cùng lúc đạt được nhiều mục đích: vừa đổ oan cho người khác, vừa bịt đầu mối, giữ ngôi quyền cho cả mẹ lẫn con, lại có thể trả thù những người đã làm trái ý mình. Với những bằng chứng trên, người đời xưa và nay đều có thể phán Nguyễn Thị Anh tội giết người, vụ oan giáng họa chưa? Câu trả lời có lẽ là chưa. Nếu xem xét Đinh Tộc Ngọc Phả là bằng chứng kết tội Nguyễn Thị Anh, thì chúng ta cần phải xác thực lại bằng chứng này. Mặc dù Đinh Tộc Ngọc Phả miêu tả chi tiết và tỉ mỉ về mối quan hệ giữa Đinh Liệt và Nguyễn Thị Anh, tuy nhiên, nhiều chi tiết trong tài liệu này bị cho là ngụy tạo. Ví dụ việc gọi Lê Nguyên Long là Thái Tông và Lê Bang Cơ là Nhân Tông từ trước khi họ có miếu hiệu là một điều vô lý. Miếu hiệu là tên vua sau khi đã qua đời hoặc đình thần đặt để viết về bài vị, các bài văn tế đọc trong các dịp dỗ chạp chính thức. Cũng theo Đinh Tộc Ngọc Phả, Đinh Liệt đã mô tả Đinh Liệt và Nguyễn Thị Anh có mối quan hệ đối đầu quyết liệt. Đinh Liệt được miêu tả là người thiện nhân, còn Nguyễn Thị Anh là tà ác. Điều này tạo nên một bối cảnh căng thẳng giữa hai nhân vật. Nghi vấn cho rằng Đinh Liệt đang ngụy tạo bằng chứng để chuyển nghi vấn sang bà Nguyễn Thị Anh. Ngoài ra, còn có một chi tiết quan trọng mà Lý Tử Tấn, người bạn văn thơ của Nguyễn Trãi và cũng là người soạn thảo các văn thư từ lệnh thời Lê Sơ đã hé lộ, là việc Đinh Liệt đã ra lệnh cho hủy sách dư địa chí của Nguyễn Trãi một cách quyết liệt. Hành động này cho thấy sự dính líu của Đinh Liệt và việc tạo ra án oan Lệ Chi Viên, bởi nếu là người ngoài cuộc, ông đã không cần thiết phải làm vậy. Nếu Nguyễn Thị Anh là đối trọng với Đinh Liệt và biết rõ ông còn dính líu tới vụ án Lệ Chi Viên, thì tại sao bà không nói ra toàn bộ sự thật? Đặt lại bối cảnh, Trong đêm nhà vua băng hà, ngoài Nguyễn Thị Lậu còn có một người suốt đêm hầu hạ thuốc men không rời lúc nào, là Trịnh Khả. Có thể thấy Trịnh Khả là người nắm rõ nội tình vụ án và hoàn toàn có thể chứng minh Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi vô tội. Tuy nhiên, ông lại không lên tiếng. Liệu ông có liên quan gì tới vụ án đẫm máu này hay không? Sử gia nhà Mạc, Hà Nhậm Đại là người hiếm hoi chỉ ra sự liên quan ấy. Ông nêu, bọn đại thần Trịnh Khả, Nguyễn Xí cho rằng Nguyễn Thị Lộ giết vua, bèn ra lệnh giết đi. Việc liên quan đến Nguyễn Trãi nên bị tru di tam tộc. Vấn đề là Trịnh Khả được nhận xét là người rất có ý thức khuyến thiện, trừ ác. Nói Trịnh Khả là gian thần tung tin để hãm hại trung thần Nguyễn Trãi là chuyện rất khó chấp nhận. Có điều, nếu như phải hỏi, trong mắt Trịnh Khả thì Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ có phải trung thần không? Câu trả lời lại là không. Với tư cách là một lễ nghi học sĩ, Nguyễn Thị Lộ đã can dự rất tích cực vào các sự kiện chính trị dưới triều Thái Tông. Điều này là cấm kỵ dưới nền chính trị nho giáo phong kiến. Phụ nữ thì không được quyền can dự chính sự. Trong mắt Trịnh Khả, Nguyễn Thị Lộ chính là đại diện cho câu hồng nhan họa thủy, phụ nữ can dự vào chính sự sẽ gây ra tai họa. Việc Trịnh Khả muốn nhân cái chết của vua để loại trừ Nguyễn Thị Lộ, tránh gây hậu họa về sau là điều có thể hiểu được. Theo những phân tích của nhà nghiên cứu Trần Hoàng Vũ trong cuốn sách Mật Bổn, những bí ẩn lịch sử Việt Nam cổ trung đại, nếu như Trịnh Khả là người đứng đầu trong số 5 đại thần cố mệnh, thì thế lực chính trị của thần phi Nguyễn Thị Anh khá yếu ớt. Những phi tần khác lần lượt đều có đại thần ruột thịt chống lưng, riêng thần phi Nguyễn Thị Anh thì trơ trọi. Trong thời điểm giao thời đầy nguy ngập ấy, điều duy nhất mà bà làm được là cố tạo ra một liên minh chính trị với Trịnh Khả để con mình thuận lợi lên ngôi. Vụ án Lệ Chi Viên trên thực tế là một vụ thanh trừng quy mô lớn trong những người đã từng phò tá Thái Tông. Điều đáng nói là cả kẻ hại người lẫn người bị hại đều là trung thần lương đống của triều đình Lê Sơ. Kẻ bị hại vì lòng trung thành mà dấn thân vào chính trị để giúp đỡ nhà vua trẻ, kẻ hại người thì lại mang tâm thế trung thần trừ diệt mầm họa nữ sắc để cứu vãn triều chính. Tháng 8 năm 1464, sau 22 năm, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu, chiêu tuyết cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước hiệu là Tán Chủ Bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia quyến Nguyễn Trãi và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan. Nhà nước nhân dân ta tôn vinh ông là anh hùng dân tộc và nhà văn hóa lớn. Năm 1980, UNESCO công nhận Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa thế giới. Tuy nhiên, với bà Nguyễn Thị Lộ thì án oan vẫn còn lơ lửng. Vì lẽ đó, nhiều cuộc khảo cứu và tọa đàm khoa học đã được tổ chức nhằm minh oan cho bà. Dựa vào những kết quả thu lượm được, một số nhà nghiên cứu dưới sự chủ biên của nhà giáo Hoàng Đạo Trúc đã biên soạn cuốn Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm sát Lệ Chi Viên, xuất bản năm 2004. Cuốn sách đã chứng minh sự trong sạch của Nguyễn Thị Lộ, cũng như tôn vinh tài năng và nhân cách của bà. Đó có thể xem là tấm lòng tri ân của hậu thế với người phụ nữ tài hoa trong văn học, sắc sảo trong chính trị, chu đáo trong ứng xử và thủy chung trong tình nghĩa. Như lời giáo sư Vũ Khiêu đã viết trong cuốn Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ với thảm án Lệ Chi Viên. Cũng có người cho rằng chuyện giải oan cũng là chuyện của hậu thế khi mọi sự đã rồi. Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chẳng có oan khuất, trái khoáy nào có thể vượt qua được nỗi đau của Nguyễn Trãi và vợ ông Nguyễn Thị Lộ. Còn quý vị nghĩ gì về vụ án nổi tiếng trong lịch sử trung đại này? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào trưa thứ hai tuần sau.